hiểu biết về Thiên Chúa qua các ngành khoa học nhân loại, nghệ thuật, qua những sức mạnh muôn hình vạn trạng của thiên nhiên, hoặc trong những sự vật chung quanh chúng ta. Tất cả những sự ấy là một biểu hiện về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa tỏ mình trong các công trình của người. Ở đây, theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể áp dụng lời Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ hãy nhìn xem các công việc của người đã thực hiện. Bằng không, các con hãy tin vào những công việc kia vậy. Được nhận biết Thiên Chúa, dù trong khả năng giới hạn của chúng ta, cũng là một hồng ân cao quý khôn lường. Đó là nhận biết Thiên Chúa là Hiền Phụ đã tác thành chúng ta, là Chúa Người đã cứu chuộc chúng ta, là Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta trên con đường chân lý và tình yêu. Khi Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn. Giờ đây, hiển nhiên chân lý toàn vẹn chính là tình yêu. Bởi vì như lời Thánh Gioan cho biết, Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, yêu mến là sở hữu được tặng ân cao quý nhất của Thiên Chúa. Bởi vì như thế là chiếm hữu được chính Thiên Chúa. Nếu ai yêu mến ta, thì sẽ giữ lời ta, và Cha ta sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Yêu mến là sở hữu được Thiên Chúa và được đắm đuối trong người. Tình yêu Thiên Chúa trong chúng ta được thông ban nhờ sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa, đưa chúng ta đến chỗ sống giữa đại dương sự sống siêu nhiên, luôn bước theo con đường ánh sáng của lời Chúa soi dẫn. Và như thế, tình yêu Thiên Chúa sẽ hiển lộ nơi chúng ta, biến đổi và đồng hóa chúng ta với ba ngôi Thiên Chúa qua việc chúng ta hoàn toàn hợp nhất với Chúa Giê-xu Ki-tô. Trong ngày ấy, các con sẽ biết được là Thầy ở trong Cha, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai có các lệnh truyền của Thầy và giữ lấy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy thì được Cha Thầy mến yêu, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Do đó, chính tình yêu sẽ biến đổi chúng ta thành những đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và Người thông ban cho chúng ta sự sống tình yêu của Người, tức là sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta. Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là sự sống của Chúa Kitô nơi chúng ta, như Người đã cầu nguyện cùng Chúa Cha. Lạy Cha chí công, thế gian không biết Cha, nhưng con biết Cha, và các người này cũng đã biết là Cha đã sai con, và con đã tỏ cho họ biết danh Cha, và sẽ còn tỏ cho biết hơn nữa, ngõ hầu lòng mến Cha đã yêu con có trong họ và con trong họ. Thế gian vật chất này không nhận biết Thiên Chúa và không hiểu biết đời sống thiêng liêng do thực tại Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cư ngụ trong chúng ta. Thế gian không những không hiểu biết, lại còn coi khinh và làm hại đời sống ấy. Tuy nhiên, thế gian làm hại vì không hiểu biết và không ý thức được những kho tàng khôn tả và những sự phong phú mật thiết hàm chứa trong đời sống ấy. Vì nhận thấy điều ấy, Chúa Giê-xu Ki-tô đã muốn chúng ta hãy tỉnh thức khi dạy rằng: nếu thế gian ghét con, thì hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian đã không yêu dấu như của riêng nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn các con từ giữa các con, bởi vậy mà thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con: tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã giữ lời thầy, họ cũng sẽ giữ lời các con. Thế gian quyến rũ và lừa dối, Chúa Kitô không thể tỏ mình cho những kẻ bị những ảo tưởng giả dối của thế gian đánh lừa. Vì thế, những ai buông mình theo chủ nghĩa vật chất, không hiểu được ngôn từ Chúa Giêsu Kitô là ngôi lời Thiên Chúa đã sử dụng, họ cũng được mời gọi, bởi vì tất cả mọi người đều được mời gọi sống theo thánh luật của Thiên Chúa. Nhưng họ đã không được chọn, bởi lẽ họ không muốn nghe theo tiếng Chúa, tức là giáo huấn của Chúa Kitô, ngôi lời Thiên Chúa, đấng duy nhất có lời hằng sống. Họ đã đóng sầm cánh cửa dẫn đến cuộc sống đời đời của chính họ. Vì thế, trong lời nguyện dâng lên Chúa Cha trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã thưa lên: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin hãy tôn vinh con Cha, ngõ hầu con Cha tôn vinh Cha. Như Cha đã ban cho người quyền trên mọi xác phàm, ngõ hầu toàn thể những gì Cha đã ban cho người, thì được người ban cho sự sống đời đời. Sự sống đời đời là chứng nhận biết Cha, Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và đấng Cha sai đến, Giêsu Kitô. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha đã lấy từ giữa thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã giữ lời Cha. Trước tiên, chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô minh định rằng sự sống đời đời hệ ở việc nhận biết Thiên Chúa và Chúa Con được Chúa Cha sai đến. Và cách thức ấy là thế này: việc nhận biết Thiên Chúa đưa chúng ta đến chỗ yêu mến người, tình yêu đưa đến sự kết hợp, và sự kết hợp đưa chúng ta vào cuộc sống siêu nhiên của Thiên Chúa. Thứ đến, chúng ta hãy xem Chúa Cứu Thế đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho những kẻ người đã tuyển chọn từ giữa thế gian như thế nào, bởi vì họ đã thuộc về người. Và họ thuộc về người bởi vì họ lắng nghe lời người. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã giữ lời Cha. Ngược lại, thế gian hứa cho chúng ta một cuộc sống dễ dãi đầy lạc thú, chồng chất những cám dỗ quyến rũ. Tuy nhiên, chúng giả dối và phát sinh từ sự vô tri, bởi vì thế gian, hay đúng hơn là những kẻ chạy theo đường lối của thế gian, chẳng hề biết giá trị sự thiện hảo mà họ đã khước từ và vứt bỏ khi quay lưng lại với Thiên Chúa. Họ đi tìm hạnh phúc nhưng không tìm được. Bởi vì họ đang tìm ở chỗ không thể tìm thấy, họ bị lạc đường. Càng đi, họ càng xa rời hạnh phúc. Thiên Chúa là nơi duy nhất có thể tìm thấy hạnh phúc. Và hơn nữa, chúng ta đã được dựng nên để hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta không thể tìm thấy Thiên Chúa trong thỏa mãn dục dục và giác quan, đam mê kiêu ngạo, tự tôn tự đại và tham lam. Thiên Chúa chỉ có thể tìm thấy nơi các linh hồn trong sạch, những con tim khiêm nhượng và những lương tâm ngay chính, không vương vấn các sân si trần tục như danh vọng, khoái lạc của cải vân vân. Những linh hồn này giống như Thiên Chúa, và nơi họ có sự sống của Thiên Chúa. Càng ngày, Thiên Chúa càng cho họ thông phần các ân huệ của người hơn. Đó là điều Chúa Kitô đã cầu nguyện cùng Chúa Cha: Lạy Cha chí thánh, xin giữ gìn chúng nhờ danh Cha, danh mà Cha đã ban cho con, ngõ hầu sự vui mừng của con được trọn vẹn nơi chúng. Xin hãy tác thánh chúng trong sự thật, lời của Cha là sự thật. Và vì chúng, con xin hiến thánh mình con, ngõ hầu chúng được tác thánh cách chân thật. Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào con, để hết thảy chúng nên một, cũng như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, ngõ hầu chúng chúng ở trong chúng ta, và thế gian tin là Cha đã sai con. Phần con đã ban cho chúng vinh quang mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một. Con trong chúng và Cha trong con, để chúng được hoàn toàn nên một, ngõ hầu thế gian biết là Cha đã sai con và đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến con. Chúng ta thấy Chúa Giêsu này xin Chúa Cha cho chúng ta được hợp nhất với ba ngôi Thiên Chúa. Lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta. Đó là đời sống siêu nhiên, bởi vì ở trong Thiên Chúa là sống sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta và chúng ta được chan hòa trong Thiên Chúa. Đã có những thời kỳ mà đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa được trình bày như một điều khó khăn và buồn chán, nhưng kỳ thật đời sống kết hợp thật giản dị, vui tươi và hạnh phúc, như Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta biết. Ngõ hầu sự vui mừng của con được nên trọn nơi chúng. Vui mừng vì được thực thi thánh ý Thiên Chúa, được sống đẹp lòng Chúa, nắm giữ và tuân theo lời Chúa. Chúng đã giữ lời Cha. Bây giờ chúng đã biết rằng mọi sự Cha đã ban cho con đều do Cha tất cả. Vì các lời Cha đã ban cho con đã ban lại cho chúng, chúng đã chịu lấy.